Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25-31m. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz, từ 9 giờ cho đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, hai trận mưa lớn vào chiều 26 và 27 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh được cho là kỷ lục trong vòng 40 năm. Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến quý vị những câu chuyện buồn vui cũng như những suy nghĩ của người dân Sài Gòn trong mùa mưa năm 2016. Và chuyên gia nói gì về hiệu quả của dự án chống ngập cho thành phố. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến thông tin về tranh cử và tranh luận tại Hoa Kỳ. Sau cùng là tạp chí truyền thanh Đời Sống Người Việt Khắp Nơi, xoay quanh chủ đề những người yêu thích nhạc vàng ở Hà Nội xưa và nay. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Năm, 29 tháng 9 2016 của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do. Đến đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu giờ.
Kính Hòa và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang bàn luận về Biển Đông với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày hôm nay tại Hà Nội. Báo chí Việt Nam đưa tin nói rằng hai nước đồng ý với nhau là các bên phải kiềm chế, không sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột với nhau tại Biển Đông, cũng như là phải bảo đảm tự do hàng hải trên vùng biển rất tấp nập hoạt động thương mại này. Việt Nam và Philippines cũng nói rằng hai nước sẽ hợp tác để thúc đẩy việc hình thành bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982. Ngoài ra, hai bên cũng khẳng định là việc hợp tác an ninh và quốc phòng là trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Tuy vậy, không thấy hai vị lãnh đạo Việt Nam và Philippines nêu ra phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đưa ra hồi ngày 12 tháng 7 năm nay. Trong đó khẳng định Trung Quốc không có cái mà họ gọi là chủ quyền lịch sử trên 90% diện tích Biển Đông mà họ đơn phương tuyên bố. Tòa trọng tài này có trụ sở tại Hà Lan đã nhận đơn kiện của Manila cách đây 3 năm chống lại việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền quá đáng trên Biển Đông và lấn chiếm vùng đặc quyền kinh tế của Phi tại khu vực bãi cạn Scarborough. Cả hai nước Việt Nam và Philippines đều lần lượt tuyên bố ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài sau khi phán quyết này được đưa ra.
Philippines và Việt Nam cùng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa tại Biển Đông. Ngoài ra còn có một số nước khác là Trung Quốc, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo này. Hiện cả hai nước Việt Nam và Phi đều có những cơ sở quân sự tại một số bãi cạn và đảo nhỏ ở đây. Nhưng Trung Quốc là nước có nhiều cơ sở quân sự nhất với 3 sân bay và hoạt động xây cất quân sự cũng như biến các bãi cạn thành các đảo nhân tạo, gây nên lo ngại cho cộng đồng thế giới vì sẽ làm căng thẳng quân sự leo thang tại Biển Đông.
Ngoài vấn đề Biển Đông, được biết là Việt Nam và Philippines cũng bàn luận về những trao đổi thương mại và kinh tế song phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị rằng Manila tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn ở Philippines trong các lĩnh vực khai thác dầu khí, khoáng sản và dịch vụ. Hiện Phi là bạn hàng lớn nhất của gạo xuất khẩu từ Việt Nam. Chiều ngày hôm nay, sau khi gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Rodrigo Duterte đã lên đường về nước.
Sáng nay tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam đã tổ chức lễ đón các tàu chiến Mỹ thực hiện chuyến thăm viếng thường xuyên tại thành phố này. Lực lượng hải quân Mỹ gồm có tàu khu trục mang tên lửa USS John S. McCain, biên đội tàu khu trục số 7, lực lượng đặc nhiệm 73 và có cả một ban nhạc. Báo chí Việt Nam cho hay là các hoạt động phối hợp giữa hai bên là những hoạt động phi tác chiến như là y tế, hoạt động phục vụ cộng đồng, luật hàng hải. Được biết đây là lần thứ 7 các tàu chiến Mỹ có những hoạt động như vậy cùng với Hải quân Việt Nam tại thành phố Cảng Đà Nẵng.
Cũng tin liên quan đến Hải quân Việt Nam, lực lượng tuần duyên Việt Nam vừa có thêm một tàu chiến mới vào ngày hôm qua. Con tàu được mang số hiệu Cảnh sát biển 8005, đã được các công ty đóng tàu giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Báo chí Việt Nam đưa tin này và nói rằng đây là một con tàu hiện đại được hai công ty Damen của Hà Lan và công ty Song Thu của Việt Nam chế tạo. Chiếc tàu này có thể chạy với tốc độ lên đến 21 hải lý một giờ, có trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại và đặc biệt là có cả một sân đáp máy bay trực thăng. Ngoài ra, tàu Cảnh sát biển 8005 có thể hoạt động liên tục trong 40 ngày đêm trong điều kiện thời tiết xấu. Con tàu này là một nỗ lực mới của Hải quân Việt Nam nhằm hiện đại hóa đội tàu chiến của mình để đối phó với những xung đột căng thẳng về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ngoài Biển Đông.
Và cuối cùng, thưa quý vị, mùi hôi mà cư dân vùng Nam Sài Gòn phải chịu đựng trong mấy tháng qua xuất phát từ bãi rác Đa Phước tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khẳng định này được ông Võ Văn Hoang, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra vào ngày hôm nay trong một buổi họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi họp báo, ông Hoang nói rằng, ông và một đoàn kiểm tra của thành phố Hồ Chí Minh đã đến bãi rác Đa Phước và thấy rằng mùi hôi thối xuất phát từ nơi đang tiếp nhận rác và từ nước dơ rỉ ra từ rác.
Ông Võ Văn Hoang nói rằng thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu công ty đang quản lý bãi rác Đa Phước là công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn Việt Nam phải thực hiện một vài biện pháp để dân chúng xung quanh không còn nghe mùi hôi nữa, đó là trồng cây xanh xung quanh bãi rác, mua lò đốt các loại rác đã được phân loại. Ông Hoang cũng nói là việc trồng cây để ngăn cách bãi rác với các khu vực chung quanh đã được dự tính từ lâu với diện tích là 100 hecta, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được vì không giải tỏa được khu vực dự tính trồng cây xanh.
Rác sinh hoạt hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ được chôn trong các bãi rác. Thành phố này đã dự tính phân loại rác từ các hộ gia đình từ lâu, nhưng cho đến nay vẫn không thực hiện được. Theo ông Võ Văn Hoang, thì sắp tới để giải quyết chuyện rác cho thành phố Hồ Chí Minh, thì một trong những biện pháp tốt là phân loại rác tại nguồn. Việc phân loại rác tại nguồn này sẽ đưa được một số lớn rác đi tái chế. Việc này sẽ làm giảm đáng kể lượng rác chôn lấp trong các bãi rác. Cũng theo tin từ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, thì chỉ trong vòng 5-7 năm nữa, bãi rác Đa Phước sẽ đầy. Vì vậy sẽ phải khẩn trương xây dựng một bãi rác mới với những cách xử lý rác hiện đại hơn tại khu vực tỉnh Long An.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ năm của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ ngập lịch sử. Các quận trung tâm hầu như chìm trong biển nước và toàn cảnh thành phố như trong một trận hồng thủy của thế kỷ 21. Câu hỏi đặt ra là từ năm 2001, thành phố đã có những dự án chống ngập, nhưng 15 năm sau không một triển vọng nào cho thấy việc chống ngập sẽ dần dần hiệu quả. Mạc Lâm trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực này để tìm câu trả lời gần với sự thật nhất.
Chống ngập là đề tài quan trọng của Ủy ban Nhân dân thành phố, và cứ đến mùa mưa thì người dân lại dấy lên những câu hỏi về việc chống ấy ra sao mà không có năm nào đỡ ngập hơn năm trước. Chiều tối ngày 26 tháng 9, đường phố chìm trong biển nước mênh mông, những chiếc xe gắn máy trôi theo dòng nước lũ, cuốn đi khiến chủ nhân của nó gần như phải bơi theo để cứu. Hàng ngàn xe gắn máy chìm sâu dưới các bãi đậu xe bên dưới các căn hầm, khiến chủ nhân của chúng không biết làm sao để tìm cho ra để về nhà. Nước ngập tàn phá vật dụng sinh hoạt của người dân, làm hư hỏng vật tư, nhà cửa, chưa kể những căn bệnh truyền nhiễm dễ dàng xảy ra nếu nước không rút kịp thời sau đó. Mức thiệt hại của người dân không thể thống kê hết, nhưng chính quyền biết chắc là không nhỏ. Các ban ngành hội họp liên miên để tìm giải pháp, nhưng xem ra giải pháp thì có, nhưng thực hiện thì không thể tiến hành trong khi mọi cái đã hạch thành hình, đã đi vào hoạt động. Đó là những vùng trũng chung quanh thành phố dùng để nhận nước thoát ra, nay đã trở thành các khu đô thị như Phú Mỹ Hưng, cũng như hàng ngàn khu nhà cao tầng từ lớn tới nhỏ rải rác khắp thành phố, không có ống thoát nước. Bên cạnh đó, các vùng sình lầy ở quận 7, Nhà Bè, vốn là nơi thoát nước cho toàn thành phố, nhưng đã bị san lấp để xây dựng công trình nhà cửa. Chỉ trong vòng 10 năm từ 2004 đến 2014, chính quyền thành phố đã dùng hết 24.300 tỷ để chống ngập. Dù đã xóa được nhiều điểm ngập ở nội thành, nhưng ở các khu vực ngoại thành như quận Ai, quận 7, quận 9, Thủ Đức, Bình Tân lại ngập nặng hơn trước. Như vậy là thành phố đang hướng dẫn ngập, chạy từ chỗ này sang chỗ khác chứ không phải là xử lý ngập. Có phải đây là lỗi kỹ thuật hay vì kinh nghiệm của các chuyên gia chưa đủ tầm? Tiến sĩ Hồ Long Phi, nguyên phó ban điều phối và chống ngập thành phố đang giảng dạy về vấn đề này cho biết.
Vấn đề kỹ thuật không phải là vấn đề lớn, bởi vì bản thân cái quy hoạch thoát nước tổng thể năm 2001 là do bằng chuyên gia của quốc tế họ lập mà tài trợ của Nhật Bản, thì nó vẫn còn cái hiệu lực của nó, chúng ta cần hiểu cũng rất nhiều thôi. Hiện nay vẫn đang làm theo hướng đó, chỉ có điều là làm chỉ một phần, ví dụ thì định hướng tầm nhìn của nó đến 2020 và chúng ta sẽ phải tiêu tốn một khoảng chừng 6-7 tỷ đô la gì đó ở đó để mà hoàn thiện cái nâng cấp hệ thống thoát nước, chúng ta mới được có chia tới nữa. Mà cái đây là 2016 rồi, còn cái định hướng quá chậm so với cái định hướng đó, chứ không phải là định hướng nó sai. Ta đã thấy chuyện đã trước rồi, chỉ có điều là nguồn lực không đủ vậy, và những sự phối hợp chồng chéo nó làm cho cái việc chống ngập nó đi chậm hơn so với cái phát triển hạ tầng.
Theo báo chí, khoảng 30% diện tích sông và kênh rạch bị lấp để xây dựng nhà cửa hay các công trình công cộng chưa cần thiết, để rồi khi vỡ lẽ ra lại tính tới chuyện đào lại một số kênh rạch ngay trên cái nền cũ của nó, khiến ngân sách đã thiếu thốn lại càng kiệt quệ hơn. Một nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho thấy, chỉ trong 12 năm từ 1996 đến 2008, tại Sài Gòn đã có hơn 100 kênh rạch với tổng diện tích khoảng 4.000 hectare bị lấp và bị lấn chiếm. Mặc dù thủy lợi là một cơ quan quan trọng điều tiết và hạn chế ngập lụt, nhưng chính phủ đã không xem trọng nó từ nhiều năm nay bằng cách sát nhập nó với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trần Nhân chia sẻ việc này.
Thủy lợi là cái ngành đem lại mặt lợi, làm những công trình để mà khai thác cái mặt lợi của nước cho cuộc sống và ngăn chặn những cái hại của nước. Thế thì bây giờ cái nước nó ngập cho Sài Gòn đó, nó ngập cho cái thì có ai là cái người chịu trách nhiệm đâu? Cái tên tuổi của ngành thủy lợi nó có còn đâu? Người ta chỉ lợi dụng cái hạ tầng để người ta xây cách rồi là tiêu cực, rồi là lãng phí, rồi tham ô. Cho nên tôi có cái luận điểm quan trọng là lấy thủy lợi, nuôi thủy lợi và phát triển thủy lợi bền vững. Đó là phải lấy nước, nuôi nước và phát triển nước bền vững. Đấy là luận điểm của tôi.
Đô thị hóa cũng là một mặt khác gây ngập nặng không thể kiểm soát. Theo tiến sĩ Hồ Long Phi cho biết, vốn đô thị hóa phần lớn là của tư nhân. Vì vậy, việc san lấp kênh rạch xây dựng cao ốc của những doanh nghiệp không xây dựng lối thoát cho nước mà chỉ muốn đẩy nước đi chỗ khác. Cống rãnh thoát nước đã bị cố ý bỏ quên là một phần giúp cho thủy thần lộng hành. Nói với chúng tôi, tiến sĩ Hồ Long Phi cho biết.
Cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cái đơn vị mà liên quan đến cái việc định ngập, không phải là chỉ là chúng ta chống ngập hay là sở giao thông vận tải, mà thực ra đó là một loạt những cái đơn vị có liên quan đến hạ tầng đô thị. Tình trạng là một người thì chống nhưng mà 10 người thì là gây. Những cái yếu tố gây ngập thì nhiều lắm, nhiều người cũng chắc rồi, để chúng ta không nói nữa, đô thị hóa rồi sản lắp kinh mương rồi quản lý đô thị không tốt dẫn đến lấn chiếm rồi quan tất cả những chuyện đó của mình cũng đã nói rồi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình thấy rõ vấn đề là cái trách nhiệm chống ngập nó phải là ở một cái bộ phận nào đó nó có tính chất nó cao hơn và có quyền lực hơn, chứ không phải là tầm cỡ của cái lãnh đạo. Bởi vì chúng ta ngập bản thân họ cũng chỉ là một cái đơn vị thừa hành, họ không có chức năng của nhà nước và họ không có được cái trách nhiệm hay là cái quyền hạn trong cái việc phối hợp. Thành ra chúng thấy là nó có một cái sự đồng thuận rất là yếu giữa các ngành. Quy hoạch các thì cứ phát triển theo cái hướng là dễ tạo ra những cái rủi ro về ngập lụt. Phát triển đô thị cũng vậy, mạnh ai mới làm, trong khi đó thì cái chống ngập thì lại phải gánh chịu cái hậu quả đó. Và nếu cuối cùng mình thấy là một bên thì nguồn lực rất là yếu, một bên thì nguồn lực rất là mạnh, mà hai bên lại không phối hợp với nhau, dẫn đến là cái tình trạng như chúng ta quan sát, tức là càng lúc ta thấy tình trạng nó có vẻ càng nặng nề hơn.
Cơn mưa vào ngày 26 tháng 9 đã khiến chính quyền phải nhập cuộc, và một nỗi vui mừng thật lớn của Ủy ban Nhân dân thành phố khi phát hiện ra rằng các quận nằm phía đông của Sài Gòn như quận 9 và quận Thủ Đức, người ta làm đường nhưng không làm cống. Có 133 trên 302 tuyến đường không có ống cống thoát nước. Phát hiện này cho thấy sự bất cần quy hoạch đã lên tới cực điểm, và muốn chống ngập thì Ủy ban Nhân dân thành phố phải giao quyền cho Ủy ban điều phối chống ngập lớn hơn. Ủy ban này phải có quyền kiểm soát các công trình công cộng, các hạng mục liên quan tới thoát nước, và Ủy ban này chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố nếu tiếp tục có những vụ ngập cục bộ tại một điểm nào đó. Các chuyên gia chống ngập cho rằng do chính quyền không thực hiện quy hoạch theo hướng rộng mà lại theo ngành dọc, tức là trên chỉ xuống phải làm theo, bất chấp hậu quả như ngày hôm nay. quy hoạch tổng thể còn quá nhiều bất cập là việc phải chấn chỉnh trước khi nói tới chống ngập nếu muốn thành công.
Tiếp nối dòng sự kiện, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến quý vị bài tường trình về việc người dân Sài Gòn nói gì khi thành phố thân yêu của họ bị ngập nặng. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trận mưa chiều thứ hai tuần này đã làm cho thành phố Sài Gòn tê liệt vì nước dâng cao. Hầu hết cư dân Sài Gòn phải sống trong một trận lũ bất đắc dĩ. Đáng sợ hơn là sự bất đắc dĩ này còn kéo dài chưa biết đến bao giờ. Bởi theo giới khoa học, thành phố Sài Gòn đang bị lún do quy hoạch thiếu khoa học, và thành phố này đang tự biến mình thành một ao tù sau hàng loạt quy hoạch kể từ năm 1975 đến nay. Một người dân Sài Gòn tên Vịnh, hiện sống tại quận Gò Vấp, chia sẻ.
Sau 75 này là những cái vụ mà gà gấp nhào thêm như đó, tới các ổng quy hoạch những cái chỗ nhà ở chuột, các ổng cắt villa lên. Thứ nhất, thứ hai nữa là về những cái ống nước hồi trước năm 75 á, là nó có cái máy hút đàng hoàng, bây giờ các ổng cũng đào lên rồi đưa cái ống nước nhỏ xuống, thành ra nó ngạt chứ có gì đâu. Tại vì thành phố bây giờ mở rộng ra thì đồ xới cũng lắp cái lại đâu chả cũng không đâu. Hồi xưa thì thành phố có cái ống nước phên trèm một thứ hai bằng xi măng đưa ra ngoài sông. Cái hồi ổng xây dựng nhà thì ổng đập bằng xi măng đó, ổng đưa cái ống nhựa xuống. Những người xây dựng không có nghĩ đến cái chuyện thoát nước thành phố. Nó cũng giống như ở sân bay thứ nhất vậy đó. Bây giờ là cái sân gôn chung quanh nó lắp ở trên tất cả ống cống xuống, bây giờ ngập. Thì bây giờ mới mang thành phố thì mà những cái người mà toàn là thi công, toàn là kỹ sư nhỏm, toàn là bằng giả không mà xây dựng, chứ đâu có nghĩ đến cái chuyện mà ví dụ kết hợp như hồi xưa muốn xây dựng đó, kết hợp với nước, với điện mới xây dựng. Bây giờ là công ty xây dựng là xây dựng chứ không nghĩ đến điện mà cũng nghĩ đến nước nữa. Đôi khi vừa xây dựng xong thì điện nó cát hoặc là nước nó ứ lại vậy đó. Xây dựng anh biết chứ xây dựng lấy tiền thôi.
Ông Vịnh nói thêm là ông và gia đình đã có 4 đời sống ở Sài Gòn, nhưng chưa bao giờ ông chịu cảnh ngập lụt như hôm thứ hai vừa qua. Trong khi đó, nói một cách nghiêm túc thì trước năm 1975, Sài Gòn cũng kinh qua nhiều trận mưa khủng khiếp, nhưng tình trạng ngập lụt thì không có. Bởi lúc đó, mỗi quận đều có một vài ao đầm rất lớn, ví dụ như đầm Sen ở Tân Bình, ao rau muống ở Bào Cát, ao đá ở quận 12, ao hợp đá ở quận Thủ Đức và rất nhiều ao hồ không tên khác đã giúp cho Sài Gòn thoát nước trong tình trạng ngập cục bộ. Hơn nữa, nhà cửa lúc đó cũng quy hoạch không lộn xộn, các con đường cũng rộng thoáng, cây cối nhiều. Nhìn chung, Sài Gòn trước năm 1975 không bị rơi vào tình trạng tổ kiến. Giải thích chuyện tổ kiến, ông Vịnh nói rằng hầu hết các quy hoạch xây dựng sau này đều rơi vào tình trạng tổ kiến, nghĩa là chọn những mảnh đất có kết cấu địa tầng học kém và xây lên đó một khối kiến trúc khổng lồ, đồ sộ, không tính đến hướng gió và đường thoát nước. Cuối cùng, khi có mưa, mọi căn nhà, mọi công trình đều trở thành các con đập và đường xá trở thành các con sông, người bơi lọt ngọm trên sông phố như kiến gặp lụt. Ông Vịnh cho rằng nhà cầm quyền đã đối xử quá tệ với Sài Gòn và điều này sẽ mang lại hệ lụy khó mà lường trước được. Không nhận xét nặng nề như ông Vịnh, nhà thơ Đỗ Trung Quân hiện đang sống tại Sài Gòn đưa ra nhận xét.
Về nguyên nhân thực sự thì mình cũng không rành. Thực ra này người ta không biết vì sao mà nó ngập lụt đến kinh hoàng như vậy. Mình nghĩ rằng đổ cho xây dựng thì cũng là một phần. Cái Phú Mỹ Hưng là cái túi chứa nước, thoát nước của Sài Gòn cũ thì cũng đã thành Phú Mỹ Hưng rồi, thì cũng là một nguyên do. Nhưng ở Sài Gòn thì nghe nói rằng là có những cái nơi mà xây chung cư hay là đường xá không có đường thoát nước, tức là không có cống á. Thì đó là những cái mà chúng ta tiếp nhận thông tin thôi. Còn nguyên do thực sự thế nào đi nữa đó, thì mình cũng chưa thể nói nó là cái gì. Thành ra ví dụ như hài hước thì mình cứ nói Thủy Tinh thắng Sơn Tinh rồi, Thủy Tinh chiếm toàn bộ thành hồ rồi. Thế thì là còn nếu mà nói tình trạng ngập lụt thì chúng ta đã thấy trong mấy ngày hôm nay rồi. Hoặc đời sống người dân nếu mà như thế này là bị xáo trộn đấy chứ. Rõ ràng là bị xáo trộn. Ngập tới mức như thế này thì là làm sao mà sống bình thường được, làm sao để yên tâm đi đâu được. Ở nhà còn không yên tâm chứ đừng nói là đi làm. Nếu mà trời mưa thế này, thành ra thực ra nó là xáo trộn xã hội đấy, chứ không phải không đâu. Nó xáo trộn cái đời sống bình thường của một cái người dân, lẽ ra không phải đối phó với những thứ quá quá bình thường thế này. Như này bọn mình như này, đi cũng không được, ở nhà thì ngập, ra đường cũng ngập thì làm sao đấy. Với tư cách là một người dân nữa, mình thấy bất an lắm, rất bất an. Và bị xáo trộn, rõ ràng bị xáo trộn.
Ông chia sẻ thêm, có thể nói rằng sau trận ngập lụt chiều thứ hai tuần này, mọi thứ trở nên thay đổi hoàn toàn. Chẳng ai còn dám tự hào Sài Gòn là một hòn ngọc Việt Đông hoặc Sài Gòn là thành phố đầu tàu nữa. Bởi theo nhà thơ, con người cần ăn mặc cho ổn định, bình an thì mới dám nói đến chuyện khác. Đằng này, mọi thứ bị xáo động, chỗ ăn, chỗ ở bị ngập ngụa, công việc đi lại cũng bị rối rắm thì mọi chuyện có thể bị ngưng trệ sau chuỗi. Một kiến trúc sư làm việc tại Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Sài Gòn chia sẻ.
Trước phải làm đã có sẵn rồi, tất cả các hệ thống khi mà làm một địa cùng với một thành phố lớn Sài Gòn, người ta phải làm trước ăn ra tới Củ Chi, ra tới Bình Dương, Bình Phước rồi hết chứ. Tất cả mọi thứ đã được vẽ một cái khoảng tổng thể, rồi sau đó người ta xây dựng từng vùng một. Còn bây giờ là người ta làm ảo, nó không có cái bản tổng thể đó. Bây giờ thì cũng đang tìm ra được cái bản tổng thể từ Pháp đó. Nếu nó không có bản tổng thể chung, thì cái đường nước nó chạy, nó không... cái lưu lượng nó không rút được. Cái thứ hai nữa, cái đường ống cống chính và đường ống cống phụ nó không có tính cái lượng nước được, mà nó đi ngược. Ví dụ như có những cái khu vực họ làm tư nhân á, nó làm những cái ống nước lớn thì không bắn đắt được. Đây là ống nước lớn hay là khu vực khắp, cho nên nước nó là lượng nước nó là đẩy mạnh từ khu vực đó, nó tống ngược ở đây, hiểu không? Cho còn người ta phải có một ống cống chính, nó rút từ ở trên cao xuống thấp, từ đó những cái đường phụ của đường cống của thành phố nó sẽ nhập vào đó, cống giống như lưới điện ở đó. Nhưng mà vì bây giờ đó nó cái đường cống chính nó không có, đường cống chính bây giờ ở Sài Gòn là cái như lập đó đâu cái gì đâu, thoát cuối cùng quán bạn không có luôn á, mà chỗ có cái chỗ lạp đó, cái bầu quán lạp ra đó, nó đâu có thoát biển được đâu.
Bởi trước năm 1975, các quy hoạch của chính quyền cũ đã nhắm đến hướng Tây và Tây Bắc, lệch về hướng Biên Hòa và xem hướng Đông, Đông Nam là đầm thoát nước. Dự tính vài trăm năm nữa, khi địa tầng học ở khu vực Đông và Đông Nam đủ ổn định, thì lúc đó mới quy hoạch lệch về phía này. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không chọn theo hướng này. Kể từ khi khu đô thị Phú Mỹ Hưng hoàn thành, ông đã nhìn thấy chuyện này, nhưng ông không thể nói với ai, và có nói thì cũng chẳng ai tin. Và chuyện Sài Gòn bị ngập nặng như đang thấy chỉ mới là chuyện khởi đầu. Bởi khí hậu đang biến đổi mạnh, mưa Sài Gòn trong những năm tới có thể dữ dội hơn. Trong khi đó, thành phố Sài Gòn đang trên đà sụt lún và xây dựng thì quá lụng cụng, mọi con phố đều trở thành sông ngạt. Như vậy, theo vị kiến trúc sư này, người dân Sài Gòn cần chuẩn bị tâm lý sống chung với mưa ngập khi mùa mưa tới. Đây là chuyện không thể tránh. Và cho dù nhà cầm quyền có quy hoạch, có điều chỉnh tốn kém bao nhiêu nữa, cũng khó mà vớt vát được chuyện này. Bởi cái sai là cái sai của cả con đập, mà cái điều chỉnh thì giống như dùng một nùi dạ nhét vào lỗ mối trên thân đập, việc này sẽ chẳng đi đến đâu. Ông cho rằng, việc cứu Sài Gòn khỏi tình trạng ngập như hiện tại là chuyện vô cùng khó, thậm chí là chuyện bất khả thể, bởi vì người ta không thể đập bỏ các quy hoạch phía Đông và Đông Nam của thành phố này. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, mùa mưa năm 2016 ở Sài Gòn mà các cơn mưa trong hai buổi chiều ngày 26 và 27 tháng 9 được cho là lớn kỷ lục trong vòng 40 năm qua. Với những hỉ nộ ái ố của hàng triệu cư dân thành phố, Hòa Ái có bài ghi nhận về những câu chuyện buồn vui của người dân Sài Gòn trong các trận mưa vừa qua.
Trời ơi, chưa bao giờ nhà em mà nước nó ngập như vậy. Trời ơi là trời. Trời ơi, mấy anh cấp nước ơi, mấy anh cấp nước. Trời ơi, mấy anh thoát nước ơi, mấy anh thoát nước. Em lại mấy anh.
Vừa rồi là tiếng kêu than của một nam cư dân Sài Gòn trong một video clip với hình ảnh người đàn ông này lội bì bõm xung quanh ngôi nhà của mình và của hàng xóm trong một hẻm nhỏ bị ngập nước lên láng chỉ sau trận mưa hơn một giờ đồng hồ vào chiều ngày 26 tháng 9. Đoạn video được loan truyền trên khắp các trang mạng xã hội trong sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người hâm mộ qua ca khúc Tháng 6 trời mưa với những ca từ Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Vào sáng 27 tháng 9 chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh ngôi biệt thự triệu đô bị ngập nặng cùng lời ta tháng rằng chúng ta đang ở thời đại nào mà cơ sở hạ tầng và hệ thống tiêu thoát nước không đủ sức đương đầu với một cơn mưa. Hai trận mưa vào chiều 26 và 27 tháng 9 năm 2016 được Cơ quan Khí tượng Việt Nam cho là lớn kỷ lục trong vòng 40 năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh báo chí nhà nước và các trang mạng xã hội cho thấy cả thành phố chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường chìm sâu trong nước, ngay cả những nơi cao trong thành phố như quận Nhất hay sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập. Bức hình một con chuột cố bám víu vào hàng rào lưới B40 với cái đầu ngoi ngóp trên mặt nước mà ai đó đã chụp được chia sẻ khắp nơi với nhiều tâm trạng, nhưng tự trung vẫn là lời kêu cứu. Chị Trinh, cư ngụ ở quận Tân Phú, kể lại với đài AFA tình cảnh hàng triệu cư dân thành phố ướt như chuột lột lúc giờ tan tầm trong các cơn mưa lớn vừa qua, trong đó có chị.
Mình cũng biết là mưa lớn như vậy là sẽ ngập, cũng đợi cho nó tạm khoảng nửa tiếng đi rồi đi về, nhưng mà không ngờ là nước nó không có rút kịp. Có chỗ thì nó cao thì nó không ngập, nhưng mà có chỗ trũng thì nó ngập sâu lắm. Đi trên đường mà nước mênh mông mà đâu biết ở dưới là lỗ cống hay là ổ gà hay là gì đó. Cứ đi mà vừa sợ, kiểu như lỡ sập ổ gà hay là có gì đó thì nó nguy hiểm. Thì nhiều khi nước nhiều quá là xe, mấy cái xe lớn như xe bít, xe ô tô rồi đó, nó chạy ngang một cái rồi bắt đầu sóng nó chập chờn rồi cái xe nó nghiêng qua nó ngã lại. Cái người nào bị yếu là thế nào cũng té. Thì về thì thấy nước nó tràn vô tới trong phòng luôn, đồ đạc nó trôi tùm lum mà nó dơ lắm. Dọn cả buổi mới xong, vừa lạnh mà vừa đói mà vừa mệt.
Những người dân Sài Gòn như chị Trinh mà chúng tôi tiếp xúc cho biết, các cơn mưa từng đi vào thơ ca nhạc họa theo lịch sử hơn 300 năm của thành phố, nay trở thành nỗi kinh hoàng mỗi khi mưa trút xuống. Họ chia sẻ biết làm gì hơn, ngoài sự kiên nhẫn chịu đựng tình trạng ngập úng ngày càng trầm trọng vào mỗi mùa mưa ở Sài Gòn. Một trong những cảnh chịu đựng của người dân Sài Gòn mà Hòa Ái ghi nhận qua cơn mưa kỷ lục vào chiều 26 và 27 tháng 9 là nhiều người trong lúc chờ nước rút để có chỗ ngã lưng nằm ngủ, phải xắn quần đến gối, đứng xem tin tức xoay quanh tình hình ngập lụt trong thành phố với các thông tin đáng chú ý như cả ngàn xe gắn máy bị nhấn chìm dưới mực nước cao 2 mét tại một hầm gửi xe ở trung tâm quận Nhất, những chiếc xe trôi phăng phăng trong dòng nước cuốn trên đường Võ Văn Ngân, hay các y tá rủ nhau bắt lương trong hành lang bệnh viện Trưng Vương tại quận 10. Trả lời câu hỏi của Hòa Ái về cảm nhận như thế nào trước lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, rằng ông chia sẻ với người dân trong cơn mưa ngập lịch sử, cũng như lời phân trần, dù thành phố rất nỗ lực chống ngập, nhưng có những chuyện không thể giải quyết được. Ông Dương cư ngụ ở Gò Vấp nói,
những dự án vẫn đang làm và đang triển khai theo cái nhu cầu cấp bách của nhân dân là có, nhưng mà họ thi công quá là lâu, họ cứ kéo dài hoài, cái tổng cống ngập lụt mà công trình làm từ mấy năm giờ đây cũng chưa xong, thì làm sao mà cái hệ thống nó có được để cho ngày hôm nay mà nó thoát nước được. Qua cái tình huống ngày hôm nay thì có lẽ lãnh đạo với ông này không phải nhâm chân hơn nữa, những lãnh đạo họ phải lắng nghe những điều mà người dân đang nói.
Điều người dân muốn nói với các giới chức lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có những thính giả Đài Á Châu Tự Do, là suốt một thập niên qua, thành phố đã đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng cho các dự án chống ngập, cùng lời tuyên bố của lãnh đạo trong tương lai sẽ không ngập. Vậy tương lai đó là bao giờ, khi mà các chuyên gia lên tiếng rằng thiết kế tổng thể hệ thống thoát nước của thành phố đến năm 2020 là thiếu kiến thức chuyên môn? Trong khi chờ đợi các thông tin minh bạch từ giới chức lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến người dân về các biện pháp khẩn trương chống ngập cho thành phố, và qua những hỉ nộ ái ố trong các trận mưa lớn gây ngập lụt ở Sài Gòn, người dân Sài Thành an ủi nhau, có lẽ dân chúng ở các vùng lũ lụt về thành phố lập nghiệp ngày càng nhiều. Vì thế dòng lũ mến thương con người ở những vùng quê đó cũng kéo về hội tụ cho đỡ nhớ thương.
Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ năm, 29 tháng 9 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz chuyển sang làn sóng 25-31 m để nghe tiếp chương trình của RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh thêm nửa giờ nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm 29 tháng 9 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ có sắc thái hào hứng khác hẳn nhiều cuộc tranh cử trước. Tối thứ Hai 26 giờ miền Đông, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của hai đảng chính là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và doanh gia Donald Trump bên đảng Cộng Hòa đã thu hút một sự chú ý kỷ lục. Không những của dư luận Hoa Kỳ mà của thế giới lẫn của các thị trường tài chánh quốc tế. Vì lý do khá bất thường này, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và Kính Hòa để tìm hiểu về cuộc tranh luận trong khung cảnh của cuộc tranh cử năm nay.
Dạ, kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, cái cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay có những cái nét rất là đặc biệt, thậm chí còn mang ý nghĩa lịch sử vì nó đề cập đến nhiều vấn đề của nước Mỹ với thế giới với một cái cách nó hơi đặc biệt. Tối thứ Hai cuộc tranh cử còn đi đến cái chuyện là cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa. Vì vậy là cái diễn đàn kinh tế kỳ này sẽ đề cập đến cái cuộc tranh cử và cái vụ tranh luận này. Thưa cái câu xin cái câu hỏi đầu tiên mà Kính Hòa xin đặt với ông là ông tóm lược lại cái bối cảnh toàn cầu của cảnh nước Mỹ cho quý thính giả của chúng ta.
Dạ, thưa ông, khách quan mà nói đó thì cái cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ đó tất nhiên nó có cái tầm quan trọng đặc biệt vì ba cái lý do sau đây. Thứ nhất là thưa ông, cử tri Hoa Kỳ phải chọn cái vị đại diện dân cử cao cấp nhất của họ sau khi nước Mỹ đã bị cái vụ khủng hoảng tài chính vào tháng 9 năm 2008 đó, khiến cho kinh tế toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Và cho đến nay đó thì cái ảnh hưởng đó nó vẫn chưa dứt, mà ngay tại Hoa Kỳ lẫn nhiều nơi khác từ Tây Âu qua tới Đông Á. Thứ hai đó thì Hoa Kỳ chưa ra khỏi một cái cuộc chiến khởi sự từ tháng 10 năm 2001, và cho tới nay đó cuộc chiến nó còn lan từ Trung Đông qua Trung Á với cái hình thái mới là nạn khủng bố và cái cảm giác bất an ngay trong lòng các nước dân chủ Tây phương. Cái yếu tố thứ ba đó là các biến động quốc tế trên đại lục địa Âu Á đó, tức là từ Tây Âu qua đến Liên bang Nga, Trung Đông rồi tới Đông Á đó, cho thấy rằng cái trật tự thế giới hình thành từ sau Thế chiến II, tức là từ 70 năm qua đó, đang có những cái thay đổi lớn, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn phải giữ cái vai trò trọng yếu trong các cái thay đổi đó. Thế thì giữa những khung cảnh mà có ba cái lĩnh vực quan trọng đấy, thì ai cũng muốn biết rằng người sẽ lãnh đạo nước Mỹ đó sẽ có những chủ trương gì. Và cái điều ấy nó mới giải thích vì sao thế giới theo dõi rất sát cái cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ, trái với lại các cái cuộc tranh cử tại nhiều xứ khác nữa thưa.
Dạ thưa, nhưng mà có một cái điều mà tôi thấy nó hơi, tức là cái chủ đề nó rất là... cái diễn biến cái cuộc tranh cử hôm nay nó diễn ra nó khá lạ, nó kỳ cục và nó lại rất là hào hứng. Ông giải thích thế nào về cái khía cạnh đó?
Dạ thưa, về cái câu hỏi này đây thì tôi thể nghĩ chúng ta nên nhìn ra năm ba chuyện khác nhau. Thứ nhất là kinh tế và xã hội Hoa Kỳ đó, lẫn cả thế giới đó, đã có nhiều thay đổi chậm rãi mà lớn lao, và nay thì nó mới nổi lên bề mặt từ cái vụ tổng suy trầm 2008-2009. Thứ hai đó là như là tại nhiều xứ Tây phương khác đó, các cái đảng chính trị truyền thống từng thay nhau nắm quyền qua mấy chục năm đã đều bị bất ngờ, thậm chí là bị mất tín nhiệm, và bây giờ thì mới lật đật ứng phó với lại cái thực tế mới. Cái trường hợp nổi bật nhất đó là sự lật đật và lúng túng của cái đảng Cộng Hòa khi mà nhiều ứng cử viên sáng giá của họ lại thất bại trong cái vòng sơ bộ mở đầu từ cuối năm ngoái cho đến tháng 8 vừa rồi. Cái thứ ba đó là sự xuất hiện của một nhân vật chưa từng hoạt động trong lĩnh vực chính trị là tỷ phú Donald Trump. Ông ta có vẻ dị hợm với cái cách phát ngôn bất nhất và rất mà thô tục nữa, nhưng mà lại là người thấy ra cái tâm lý bi quan của một cái thành phần không nhỏ của xã hội Mỹ. Nhờ vậy mà ông đã loại được các cái đối thủ sáng giá ở trong đảng Cộng Hòa, và còn khiến cho nhiều bậc trưởng thượng trong đảng này đã bất mãn mà xoay ra ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Cái thứ tư là ngay trong đảng Dân Chủ đó thì cái xu hướng trung tả cố hữu đó lại có vẻ thất thế, nên đảng này đã thiên về cái chủ trương cực tả trong nhiều lĩnh vực, với cái ảnh hưởng không nhỏ của nghị sĩ Bernie Sanders và cái chương trình hành động của ứng cử viên Hillary Clinton. Thứ năm đó thì khoa học kỹ thuật, về thông tin đó, đã có nhiều thay đổi lớn trong cái cách giao tiếp của mọi người. Cho nên từng chi tiết lý thú hay là kỳ cục của cái cuộc tranh cử đều được công khai hóa, và nó tác động luôn vào cuộc tranh cử và vào nhận thức của dư luận về cái cuộc tranh cử theo lối mà tôi gọi là tức thời đó. Thì ứng cử viên vừa nói gì đó ai cũng biết hết và kiểm chứng, nên lập tức chi phối luôn cách ứng đối sau đó của ứng cử viên và của các cái đối thủ. Sau cùng thì có một chi tiết mà thế giới bên ngoài không ít biết đó, là từ thời lập quốc rồi đó, các chính sách và cái ban tranh cử Hoa Kỳ đó thường mạt sát nhau rất nặng, rồi sau bầu cử thì lại vui vẻ bắt tay nhau, chứ họ không có đòi đảo chính hoặc là thủ tiêu cả thứ này. Và vì vậy đó, tranh cử tại Hoa Kỳ nó mới có cái màu sắc của cuộc đấu vật trong bùn nhơ mà các xã hội khác đã thấy là kỳ cục. Và năm nay thì cái mức độ kỳ cục có thể lên đến kỷ lục, như chúng ta có thể thấy qua cái cuộc tranh luận tối hôm 26 vừa rồi đó, mà tôi gọi là vùng hành kích tự do đó thưa ông.
Vâng, nhưng mà khi mà ông theo dõi cái cuộc tranh luận tối thứ hai hôm qua đó thì ông thấy thế nào?
Dạ, tôi đã phải theo dõi cuộc tranh luận rồi xem lại lần thứ nhì, và lại còn đi tìm đọc cả chục cái hệ thống thông truyền thông báo chí đó, khi mà họ tường thuật và kiểm chứng từng lời phát biểu đó và đốt chat đó của các ứng cử viên. Điều ấy có nghĩa rằng là mình phải xem rằng là hai ứng cử viên nó chiêu dụ cử tri ra làm sao, để có gì đúng có gì sai, rồi xem cái cách suy diễn của truyền thông và giới bình luận đó, tức là những ông thầy bàn đó, xem họ có trung thực hay là họ cũng lại nhân nó mà tác động vào cảm quan nhận thức của dân chúng vì cái thiên kiến riêng của họ. Nói nôm na thì ta xem đấu vật trong bùn, rồi xem khán giả luận bàn thế nào về trận đấu. À, tôi không thấy khó chịu về bùn nhơ, vì đấy nó là cái đặc tính văn hóa của tranh cử tại Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi tò mò tìm hiểu ảnh hưởng của việc ném bùn đối với lại quần chúng, và biết rằng mọi việc nó sẽ chỉ không ngã ngũ vào cái tối thứ ba mùng 8 tháng 11 này mà thôi thưa.
Dạ vâng, nhưng mà tôi cũng tò mò là muốn hiểu ý ông á, chính ông á đánh giá về cái cuộc tranh luận này như thế nào. Nó có làm cho ông suy nghĩ và thay đổi cái cách nhìn về cái cuộc tranh cử không?
Dạ thưa, ngay từ đầu thì ông Trump được đa số đánh giá là người ăn nói hàm hồ bất nhất, cho nên thiếu hẳn cái phong độ cần thiết của một tổng thống. Vì vậy mà sau khi đã loại hết 16 đối thủ đó để thành ứng cử viên Cộng Hòa, thì bước vào cái cuộc tranh luận đầu tiên, mục đích yêu cầu của ông ta đó là chỉ là bày tỏ cái tính chất lĩnh đạc của một người xứng đáng được lãnh đạo. Và nếu mà cứ theo tiêu chuẩn đấy đó thì ông ta không thất bại, nhưng mà ông ta lại có vẻ lui về thế thủ, trong khi đối thủ đó là bà Clinton thì thắng điểm, thì có cái dáng vẻ nghiêm túc và chuyên môn và sức khỏe cũng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên các ứng cử viên sẽ còn tranh luận nữa, và đây tôi nghĩ mới là chuyện chính đó. Mục đích yêu cầu khi tranh cử là thắng cử, chứ khi mà đã thắng cử và lãnh đạo trong thực tế thì những hứa hẹn tranh cử nó đều chỉ là hứa hẹn thôi. Và tôi không mất thì giờ xem ông này bà kia hứa tăng thuế hay là giảm thất nghiệp được bao nhiêu, vì thực tế nó sẽ khác hẳn. Nhưng mà tôi chú ý đến viễn kiến và tầm nhìn của các ứng cử viên. Trong khung cảnh quốc tế và kinh tế có quá nhiều thách đố, nói chung thì tôi hơi thất vọng về tầm nhìn của cả hai người trước các cái vấn đề quá mới của thế giới. Về kinh tế và quốc tế, đó, bà Clinton vẫn có viễn kiến cổ điển, còn ông Trump đó thì có cái tầm nhìn bất định, là chẳng ai biết ông muốn gì hết cả. Ngoài ra thì cũng phải nói thêm rằng truyền thông báo chí Hoa Kỳ đó đã nhậm lẹ thu thập dữ kiện để kiểm chứng và cho dư luận thấy được một phần của sự thật qua từng con số hay là từng lời phát biểu của hai ứng cử viên. Và đấy đó là một cái ưu điểm của cái nền dân chủ Hoa Kỳ. Họ không thần thánh hóa lãnh đạo mà cố gắng đi tìm sự thật với một cái tốc độ rất nhanh thưa ông.
Dạ vâng, một cách cụ thể thì ông thấy gì từ cái viễn kiến của hai đảng và của hai vị ứng cử viên đó về những cái thách đố mà Hoa Kỳ và thế giới phải đối mặt thưa ông?
Dạ thưa, như là diễn đàn của chúng ta đã nhiều lần đề cập, cái hiện tượng toàn cầu hóa nó đang thoái trào, cho nên cả hai đảng đã đều lui về cái xu hướng bảo hộ mậu dịch, tức là đòi xét lại các cái hiệp ước thương mại đã ký kết hoặc là đang thương thuyết, thí dụ như là NAFTA tại Bắc Mỹ, hay là TPP tức là xuyên Thái Bình Dương đó, ở tại vùng Thái Bình Dương, hoặc là TTIP là với các nước Âu Châu. Cho nên đó họ sẽ gây vấn đề kinh tế cho thế giới khi mà lượng ngoại thương của toàn cầu đều sụt giảm. Thứ hai đó là cũng về viễn kiến đó, thì cả hai ứng cử viên đều chỉ nhìn vào kinh tế mà không thấy ra nhiều khía cạnh khác, kể cả an ninh và chính trị, trong cái luồng mà trao đổi thương mại của nước Mỹ với các nước khác. Theo cái chiều hướng này đó, các quốc gia cần xuất khẩu đó, sẽ khốn đốn, vì Hoa Kỳ cũng lại muốn tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu, trong khi một phương thức sản xuất mới đó đang xuất hiện và sẽ càng đẩy lui cái trào lưu tàu toàn cầu hóa mà giới chính trị đó, thì tôi nghĩ rằng là họ lại chưa biết.
cái phương thức sản xuất mới mà ông vừa nhắc tới cụ thể là cái gì ạ?
Dạ thưa, từ 60 năm nay thì các nước tiên tiến nhất đều thấy ra cái lợi thế của hợp tác quốc tế và của quy luật thị trường, cho nên họ đã phát huy chủ trương tự do mậu dịch và mặc nhiên thúc đẩy cái hiện tượng mà người ta gọi là toàn cầu hóa đó. Ngày nay đó thì nhiều người thấy ra mặt trái của toàn cầu hóa và lui về cái chế độ bảo hộ mậu dịch, và đấy là cái bối cảnh chung nó có thể giải thích lập trường của hai ứng cử viên. Thế nhưng mà chìm sâu ở bên dưới đó, thì những tiến bộ vượt bậc của các cái của khoa học kỹ thuật, nhất là tại Hoa Kỳ và trước hết là tại Hoa Kỳ đó, đang tạo ra một cuộc cách mạng mới về sản xuất. Cái lý do của sự tiến bộ này đó là Hoa Kỳ có địa thế thuận lợi và có chính sách cởi mở, cho nên vừa có tư bản và kỹ thuật hơn hẳn thiên hạ, mà lại vừa thu hút được nhân tài của thế giới vào cái hệ thống giáo dục, đào tạo và tổ chức sản xuất của họ. Và thật ra thì dân Mỹ đang hốt hoảng lo sợ, khiến cho giới chính trị thì cứ hứa hẹn lung tung, trong khi nước Mỹ đã mặc nhiên tiến vào một cái cuộc cách mạng khác, thưa ông. Về khoa học kỹ thuật thì những phát minh và cải tiến rất nhanh trong cả chục lĩnh vực đã đảo lộn từ phương pháp sản xuất đến các cái thành phần hàng hóa và dịch vụ, đó là công nghệ nano này, hay là cực tiểu đó, hoặc là trí thông minh nhân tạo này, đó là kỹ thuật sản xuất người máy tự động robot rồi này, và xe hơi tự lái này, đó là kỹ thuật biến đổi gen với nhiều đột phá về y tế, sức khỏe và tuổi thọ, và nó cũng là kỹ thuật mà sản xuất từng lớp đó, mà người ta cứ gọi là 3D printing, và lại còn dịch sai là thành là ấn lót ba chiều, thưa ông.
Theo những cái gì mà ông vừa trình bày thì giống như là mình đang theo dõi một cuốn phim khoa học giả tưởng mà mình đã thấy có mặt trên thị trường, mỗi năm lại thấy mỗi khác, có phải như vậy không ông?
Dạ thưa, đúng là như vậy đó. Chúng ta thiếu chữ để diễn tả những cái phát minh quá mới, ví dụ như là additive manufacturing hoặc là advanced manufacturing hay là nanotechnology đó. Kết quả là cứ vài năm nước Mỹ là áp dụng một phương pháp sản xuất mới, cần ít nguyên nhiên vật liệu và thải ra ít độc tố hơn trước. Nhưng mà quan trọng nhất đó, là nước Mỹ có thể tự sản xuất lấy, thay vì đòi hỏi cái sự hợp tác của cả chục quốc gia trong một cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Đấy là hiện tượng mà tôi xin tạm dùng chữ gọi là quốc gia hóa hoặc là quốc thể hóa đó. Nó trái với toàn cầu hóa và nó sẽ đảo lộn quan hệ kinh tế giữa các nước với nhau. Thế giới hiện nay chỉ có vài quốc gia theo kịp cái đà tiến hóa đó trong một số lĩnh vực, ví dụ như Nhật Bản, Đức hay là Nam Hàn. Nhưng mà trên tổng thể thì Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu về mọi lĩnh vực và còn sẽ lãnh đạo rất lâu. Thì chúng ta có thể cần một chương trình riêng để đào sâu cái hiện tượng mới đó, vì nó cho thấy rằng là đôi khi nền dân chủ và các chính trị gia Mỹ đó có vẻ lố lăng kỳ cục, nhưng mà cái nền dân chủ này đó nó còn mở ra nhiều chân trời mới mà các chính khách đó lại chạy theo không kịp, thưa ông.
Vâng, dạ Kính Hòa xin cảm ơn ông đã dành thời giờ cho cái buổi trao đổi này ạ.
Và sau cùng là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách. Xin mời chị Thanh Trúc.
Mới vào tà áo xanh, đây mùa thu, hoa lá tàn, hàng cây đứng
thờ. Nhạc phẩm Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh với tiếng hát của Nguyễn Văn Lộc hay Lộc Vàng, người một đời đam mê gắn bó với nhạc vàng, từng bị cấm hát ở miền Bắc và bị cấm, bị liệt vào dạng văn hóa đồi trụy suốt hai thập niên đầu sau 1975 ở miền Nam.
Gửi gió cho mây ngàn bay.
Tôi sinh ra lớn lên ở Hà Nội, bạn đang gọi tôi là Lộc Vàng vì ngày xưa là tôi mê nhạc vàng, tôi hay hát nhạc vàng. Nhạc vàng là cái dòng nhạc từ trước năm 1954. Đất nước Việt Nam là một nước thì những nhà nhạc sĩ Việt Nam sáng tác những nốt nhạc, những lời văn quý như vàng, cho nên ở Việt Nam người ta đặt tên cái dòng nhạc đó là dòng nhạc vàng. Đấy là dòng nhạc triết đình của Việt Nam. Thí dụ như những tác phẩm của ông Văn Cao này, ông Đoàn Chuẩn Từ Linh này, Nguyễn Văn Khánh này, của ông Nguyễn Văn Tý này, của ông Đặng Thế Phong này, của ông Châu Kỳ này, kể cả Phạm Duy nữa. Đấy, mà người ta gọi là nền tân nhạc cũng là đúng.
năm 1965, ba cậu thanh niên cùng với Nhạc Vàng, Thành, Toán Sồm và Lộc Vàng gặp nhau.
Anh Toán Sồm thì nhiều tuổi hơn tôi, sinh năm 1932, còn anh Thành thì sinh năm 1944, hơn tôi một tuổi. Ba anh em đều thích đàn, thích hát, tập trung với nhau thành một tốp. Ba người cứ đóng cửa hát nhau ở trong nhà, toàn hát nhạc ngày xưa thôi. Thì bạn bè ai thích nghe thì đến, hát gấm mắt rúi, hát không cho hàng xóm nghe. Thậm chí như là một bao thuốc lá, một ấm trà ngồi có thể hát thâu đêm với sáng được.
Bởi cái duyên nợ ba sinh với Nhạc Vàng, năm 1968, cả ba anh em bị bắt và bị nhốt tại hỏa lò. Cho đến năm 1971 thì mới được mang ra xét xử tại tòa án thành phố Hà Nội.
Họ bảo bọn tôi là phản động, tuyên truyền văn hóa trị lạc của chủ nghĩa đế quốc, chống lại chính sách của nhà nước, phá hoại nền văn hóa của chủ nghĩa xã hội. Và người ta cũng nghi là bọn tôi là ăn lương ở trong miền Nam, cho bọn tôi tung tiền để cho bọn tôi ăn chơi.
Kết quả, ông Toán Sồm bị kêu án 15 năm tù, cộng 5 năm mất quyền công dân. Ông Lộc Vàng 10 năm tù, cộng 4 năm mất quyền công dân. Ông Thành 5 năm tù và 3 năm mất quyền công dân. Năm 1973, sau khi Hà Nội ký kết Hiệp định Paris thì cả ba được giảm án.
Người ta giảm cho anh Toán Sồm 3 năm, tôi thì họ giảm 2 năm, anh Thành thì giảm 1 năm rưỡi. Tức là có trong văn bản Hiệp định Paris 73 là Ủy ban quốc tế có trách nhiệm giám sát đáp ứng tù nhân của giữa hai miền. Nhưng mà miền Nam họ làm, miền Bắc họ không làm, họ giảm án cho bọn tôi thôi, chứ không cho Ủy ban quốc tế giám sát. Cuối cùng tôi ở 8 năm tôi về, anh Toán Sồm ở 12 năm. Còn anh Thành ở 3 năm 6 tháng về.
Buồn nhất và đau nhất không chỉ là những năm dài tù tội đối với những thanh niên trót yêu Nhạc Vàng, mà còn là cái chết thương tâm của ông Toán Sồm, tên thật là Phan Thắng Toán.
Cuộc đời anh là bi thảm nhất. Sau khi về thì anh Toán Sồm mất hết nhà cửa, thế là anh ngủ về hè và cuối cùng chết ở về hè. Và cái ảnh tôi châm thuốc lá cho anh là tôi treo ở quán cà phê của tôi, nên nhiều người chụp đưa lên mạng. Sáng 30 tháng 4 năm 1994 thì anh Toán chết phòng phèo ở vỉa hè, ngay ngoài đường. Anh chết năm 94 là anh 62 tuổi.
Từ Paris, nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả tập truyện Đêm giữa ban ngày, cho Thanh Trúc biết ông Lộc Vàng là bạn tù của ông ở trại Phong Quang ngày trước.
Cái này thì nó buồn cười. Nó phải xuất phát từ cái đầu cực kỳ ngu xuẩn thì mới làm như vậy. Những người như là anh Toán Sồm hay là anh Lộc Vàng mà bị bắt lên và ở tù cùng với chúng tôi đi thì chúng tôi chỉ lấy làm lạ là tại sao họ có thể làm một cái việc phi lý đến như vậy được mà lại có cả tòa án xử. Chứ còn như chúng tôi thì không có tòa án xử, người ta cứ bỏ vào tù. Và khi nào hỏi là canh định giam chúng tôi đến bao giờ thì họ chỉ tay lên trời, nếu lúc đó đứng ở ngoài trời và nếu không ở trong nhà ấy thì họ chỉ tay lên trần và nói rằng cái này là ở trên, chứ chúng tôi không biết.
Chuyện yêu và hát Nhạc Vàng đến phải đi tù như những người mang trọng án đã gây chấn động một thời ở Hà Nội. Nhạc sĩ tài danh Tô Hải hiện đang sống ở Paris từng ghi lại chuyện này trong tác phẩm Hồi ký một thằng hèn của ông. Một nhà báo độc lập là ông Trần Ngọc Quang từ Hà Nội vào sống ở Nha Trang, nói với Thanh Trúc.
Nhạc Vàng luôn đi vào lòng người Việt Nam. Bọn tôi lúc trẻ bắt đầu vào đại học và cái vụ của anh Lộc Vàng là đã ở Mỹ cả lên rồi. Suy luận ra thì một cái chế độ mà nó cứ theo cái quan niệm tuyên truyền, những cái bài hát nó đi vào lòng người như vậy thì là nó ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của những người cộng sản. Coi đấy là tội phạm thì đấy là một cái quan điểm tiến triển của họ. Nó không thể nào mà có thể hội nhập được với ý thức của nhân loại. Cuốn nhật ký của một thằng hèn thì anh có phải nhắc lại cái vụ án như vậy, rồi nó hằn sâu vào trong ký ức của mỗi người Việt. Cho nên lịch sử Việt Nam thời đại là một cái lịch sử đau thương nhục nhã bởi những cái lề thói nắm quyền của cả một cái chế độ mà người ta coi thấy là một cái quyền lực vô hạn.
Thế rồi, từ những quy định ngặt nghèo và những cấm đoán khắc khe như tận diệt văn hóa đồi trụy, tiêu hủy tàn dư đế quốc, giữa thập niên 90 trở về sau, Nhạc Vàng gần như được cởi trói và giữa lòng Hà Nội, bên cạnh một số quán cà phê hiếm hoi mang dư vị nhạc tiền chiến, quán Lộc Vàng ven Hồ Tây cũng góp mặt một cách khiêm tốn nhưng bền bỉ.
Cành hoa tím tím, bé xinh xinh bao xuân đồng.
Tại đây, mỗi tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy, người từng bị tù 46 năm xưa, nay là nghệ sĩ Lộc Vàng, với mái tóc ngả màu theo năm tháng, đêm đêm say đắm mà trang trọng. Thả thả hồn và trải từng lời ca đẹp như thơ, như mơ vào lòng người thưởng ngoạn. Những bài ca ngày xưa, những tiếng hát bây giờ ở cà phê Lộc Vàng gợi nhớ một thời thanh xuân lãng mạn trước chiến tranh, khi người thưởng thức suy gẫm về giá trị của dòng nhạc trữ tình mà ông Lộc Vàng cho là đã ngấm vào máu của ông và bạn hữu.
Sau 75, tất cả những cái băng đĩa ở miền Nam, tất cả những các bản nhạc đó tràn ngập ra ở miền Bắc, và mãi đến năm 97, nhà nước Việt Nam này người ta mới khôi phục lại cái dòng nhạc đó. Người ta lại ca ngợi, lại tôn vinh cái dòng nhạc đó. Cho đến ngày hôm nay thì chính bản thân những cái dòng nhạc vàng đó, nhà nước người ta gọi là nhạc tiền chiến, và người ta còn bảo là di sản văn hóa của dân tộc. Tất cả những thứ đó nó đã nuôi dưỡng cái tâm hồn, nuôi dưỡng được cái tình cảm và nuôi dưỡng được cái trí tuệ và cái tình người của bọn tôi mới có được những ngày hôm nay.
Nhưng đó là sau nhiều lần mở quán cà phê hát nhạc vàng mà bị cấm cản, thì cuối cùng cà phê Lộc Vàng mới ra đời và trụ được 8 năm ở một Hà Nội đang phát triển một cách hối hả. Nghệ sĩ Lộc Vàng chia sẻ.
Tôi mở quán cà phê không phải lần này lần thứ nhất, mà lần này lần thứ tư rồi. Năm 91 tôi mở một quán cấm, 94 mở một quán cấm, 97 mở một quán cấm, 3 lần tôi mở cũng đều mất trắng hết. Cuối cùng mãi 2008 tôi quyết tâm gây dựng lên một cái quán cà phê đẹp trên Hồ Tây này. Thời điểm này là nhà nước bung ra, chính những cái dòng nhạc tiền chiến này, nhà nước lại ca ngợi. Tôi tồn tại được 8 năm trời rồi. Nhưng trong 8 năm này, tôi lỗ vốn là mấy tỷ đồng, thì tôi bán sạch hết cả nhà cửa để tôi chấp nhận bù lỗ để tôi mở một quán cà phê. Tôi gây dựng lại một cái nền âm nhạc của Việt Nam. Và cũng chỉ vì mê hát thì tôi mở quán ra để tôi được hát, để cho tất cả những người nào yêu thích cái dòng nhạc xưa đến quán của tôi thưởng thức. Và tôi hát, tôi bảo vệ đúng cái gốc của những cái bản nhạc đó.
Đêm tân xuân, hương như say mê, chuông reo ngân, ngọc sơn sao uy.
Sức cuốn hút của quán cà phê Lộc Vàng như thế nào được chủ nhân của nó trình bày.
Dòng nhạc này là dòng nhạc trí thức của những người Việt Nam. Người già bản thân người ta đã có tâm hồn và đã có trí tuệ, và người ta yêu thích cái dòng nhạc này thì không nói làm gì. Còn cái lớp trẻ, tôi bảo là tất cả cái lớp trẻ mà đã đến quán tôi đã tìm và đã hiểu được những lời văn sâu sắc, những cái nét nhạc mượt mà và những cái tình cảm chứa đọng của con người. Những lớp trẻ đó tôi đánh giá là nó có trí thức, nó có ý thức, có tâm hồn. Bây giờ các cháu đến tìm hiểu nhiều lắm.
Còn trẻ mà thấm thía và say mê nhạc vàng để rồi trở thành người chuyên hát nhạc vàng thì không ai hơn được Hồng Hải, hiện là ca sĩ thường trực của cà phê Lộc Vàng.
Hồng Hải là sinh năm 78, sinh ra thì đã hết tiếng thanh rồi. Hồng Hải đi hát từ lúc còn rất là nhỏ, sinh hoạt ở khu văn hóa, năm 17 tuổi. Khi mà có một cái duyên đã không hiểu với nó, hình như nó từ trong máu thịt của mình ấy. Hát dòng nhạc trữ tình và dòng nhạc vàng này thì nghe thấm thía lắm, tự nhiên nó cũng ngấm vào trong máu của mình thôi. Và cũng thế là theo đuổi là hát cái dòng nhạc này thôi. Cộng theo với cả biết chú Lộc, biết được về cái cuộc đời của chú, cùng hát với chú ở trên quán, thì lại cũng được ảnh hưởng rất là nhiều ca khúc mà nếu mà ở cái lứa tuổi không hài thì không thể biết được. Tất cả những ca khúc mà ngày xưa bị cấm thì bây giờ lại đang hát ở trên truyền hình. Những cái ca khúc này nó đi vào tình yêu về đời sống của từng người một. Theo như cá nhân Hồng Hải nghĩ thì chắc là do cái thời cuộc, do vì là đất nước và hai miền chia cách rồi là xảy ra chiến tranh, thế cho nên có thể là hát những cái ca khúc này thì nó làm trùng lòng xuống. Cái thời bây giờ thì là không thể đúng rồi. Đấy là theo như một người trẻ như Hồng Hải cảm nhận như thế.
Theo nhận xét của ca sĩ Hồng Hải, khách đến cà phê Lộc Vàng khá là đa dạng. Người lớn tuổi đương nhiên là đông, mà người trẻ cũng không thiếu, đặc biệt cả những người xa xứ về thăm quê hương và kể cả người ngoại quốc. Điều này được ông Lộc Vàng xác nhận.
Có những người khách ngoại quốc tôi đến tôi hỏi người ta, thì người ta bảo là người ta không biết tiếng, nhưng mà ta nghe giai điệu người ta thích, thì cũng giống như tôi. Tôi nghe nhạc Mỹ tôi biết tiếng Mỹ đâu, nhưng mà tôi nghe giai điệu, nghe ca sĩ hát hay, thì tôi vẫn mê.
Một người khách thường trực của quán cà phê Lộc Vàng, ông Lê Đắc Long, nói rằng ông thích không gian văn nghệ đầm ấm và thân mật của quán cà phê, cũng như đồng cảm với tình yêu mà ông Lộc Vàng dành cho nhạc vàng.
Dòng nhạc này là tôi thích từ xưa, chứ không phải tôi là người Hà Nội mà tôi thích. Cùng một ý và cùng một sở thích là thích, chứ phải là cứ người Hà Nội là thích đâu. Quán của anh Lộc ấy là một quán bình thường ở Hà Nội. Chúng tôi đến quán thứ nhất là chúng tôi thích nghe những cái lời bài hát, chứ còn... bọn tôi với cái xã hội chủ nghĩa ấy, thì được đào tạo như nhau,
chí, nhưng mà con người vẫn là con người. Tôi thì may mắn là được vợ cũng thích nghe cái đồng nhạc này. Mình cảm tưởng những cái bài hát là có mình trong đó, có vợ mình ngày xưa yêu đương như thế nào. Chứ còn nói xin lỗi chị, cái đồng nhạc cộng cảm tôi lại không bao giờ nghe. Chúng tôi thích những cái gì về tâm hồn, về những vui buồn sướng khổ đúng tâm hồn của mình. Cứ mỗi tối nào thì vợ chồng tôi lên đấy uống cà phê là phụ, nhưng mà gặp bạn bè, gặp anh em, anh nhạc là chính.
Quý khán giả có đồng ý với Thanh Trúc là có những người dẫu ít ỏi như ông Lộc Vàng hôm nay không chỉ nhờ giọng ca để có thể say sưa hát ngày này qua ngày khác những nhạc phẩm lừng danh của những đoàn chuẩn Từ Linh, Văn Cao, Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Khánh, Phạm Duy, vân vân, mà còn làm cho những ca từ tuyệt vời bay cao, bay xa và thăng hoa trong cảm xúc rất đổi chân thật và rất đời. Thanh Trúc kính chào tạm biệt và sẽ trở lại với quý vị tối thứ năm tuần tới.
Anh mong chờ mùa thu.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ cho đến 6:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an. Toàn Ban Việt Ngữ và Diễm Thi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.